Kính thưa quý thính giả, mạng lưới Sài Gòn Echo xin hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh
Tiếng vọng tình thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc.
Chương trình phát thanh này được truyền đi trên hệ thống Internet để phổ biến tình thương và tin mừng phúc âm đi khắp mọi nơi trên thế giới.
Phần Việt Nam, hồi chuông sầu từ một tháp chuông cổ mục của làng Di Linh cất lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch phủ đầy khói sương. Đó là tiếng chuông báo hiệu sự ra đi vĩnh viễn của một người cùi giữa người cùi hôi thối, của một mục tử giữa đoàn chiên ngơ ngác, của một chiến sĩ bác ái và tình thương, của một người cha già của đồng bào thượng, của một ân nhân nước Việt Nam và của một vĩ nhân thời đại. Tên Việt Nam của người là Doan Xanh và tên cha mẹ đặt lúc sinh ra là Jean-Marie Pierre Cassagne. Chương trình phát thanh tiếng vọng tình thương xin dành chọn giờ phát thanh này để tóm lược công đức của Ngài. Các tài liệu chúng tôi sử dụng đều căn cứ vào tác phẩm Lạc quan trên nền thượng của linh mục Giuse Phùng Thanh Quang và bài viết của linh mục François Darico, một người từng hoạt động mật thiết với cha Cassagne tại Di Linh, qua bản dịch của Huỳnh Hay.
Sang ngày 30 tháng Giêng năm 1895, con trai duy nhất của ông bà Cassagne, chủ nhà buôn rượu nổi tiếng thuộc địa phận Dax, Pháp Quốc. Bà Cassagne mất sớm, lúc con mới 12 tuổi. Ông Cassagne gửi con vào trọ học tại trường Saint Sebastian của các sư huynh. Cậu học trò Joan nổi tiếng là nghịch ngợm nhất trường. Nhiều lần sư huynh giám thị muốn đuổi cậu khỏi nội trú, nhưng vì thương cậu mồ côi mẹ và cha cậu là người đạo đức, lại cũng là cựu học sinh của trường, nên lại thôi. Đến kỳ mãn trường, sư huynh giám thị nói riêng với cha cậu: ông ráng mà kiềm chế Doan, chứ cứ như thế này thì rồi đây nó chẳng làm nên được trò trống gì. Trên đường về nhà, ông Cassagne nét mặt buồn rầu. Con hỏi gì ông cũng thinh lặng. Đến sau, vì con hỏi mãi, nên ông đành tiết lộ: các thầy không đuổi con, nhưng không còn muốn nhận con nữa. trở về quê, Joan sống với cha trông coi cửa hàng. Cha xứ luôn luôn để ý cậu Kasen, vì sáng nào cậu cũng giúp lễ và thường xuyên rước lễ. Nhưng ngài không nghĩ rằng cậu ta sẽ đi tu vì là con một trong gia đình. Xưa kia, mỗi lần cậu ngỏ ý muốn đi tu, thì các sư huynh đều cười và nói: đầu của trò cứng như đầu lừa, thì làm sao đi tu được? Phần cha cậu thì hiểu rõ con mình hơn, nhưng lòng ông không bao giờ muốn con ông đi xa. Ông chỉ muốn con mình đi tu ở một nhà dòng nào gần nhà, để rồi cha con còn gần gũi nhau, vì ông chỉ có một mình cậu là nguồn an ủi cho đời cô đơn của ông. Nhưng cậu Kasen nhất quyết xin vào chủng viện truyền giáo của hội thừa sai Ba Lê năm lên 18 tuổi.
Nhập ngũ. Tháng 7 năm 1914, trận đại chiến Pháp Đức bùng nổ. Lệnh tổng động viên được ban hành, chủng viện phải tạm đóng cửa. Cậu Joan Kasen với tuổi 19, lòng yêu nước tràn ngập, bèn xin đầu quân và được bổ sung ngay vào đệ lục lữ đoàn Long Kỵ Binh, rồi được đưa ra mặt trận Noyon, cách Paris 80 cây số về hướng bắc. Trận tuyến này khá căng thẳng, phải chiến đấu dưới địa đạo và luôn luôn bị pháo kích mạnh. Đơn vị của cậu trấn giữ ở đó cho đến ngày đình chiến. Các bạn đồng khóa chỉ còn lại hai người sống sót là anh liên lạc viên và Joan Kasen mà thôi. Cuộc sống ở đây thiệt là cam go khổ sở. Có lần dưới mưa tầm tã, đường hầm của đơn vị cậu bị ngập nước suốt 3 ngày đêm. Joan bị ngã bệnh phổi nặng, lập tức được đưa về trạm thương binh ở hậu cứ. Joan nằm tại đây suốt 2 tháng trời mới khỏi, và liền sau đó được đưa trở lại mặt trận ngay. Theo thông lệ, chiến sĩ đóng ở tiền tuyến cứ mỗi 4 tháng được 6 ngày phép về thăm gia đình. Cậu Joan vẫn đi giúp lễ cho cha xứ hàng ngày như lúc xưa. Nhân đó, cha sở mới hỏi riêng cậu: sao? Con vẫn còn cương quyết đi truyền giáo tại ngoại quốc chứ? Joan trả lời: thưa cha, vẫn không thay đổi. Cuộc sống kham khổ ở trận tuyến kề sát với tử thần đã làm cho Joan càng thấm nhuần lòng vị tha và dứt khoát từ bỏ mọi sự để theo tiếng Chúa gọi.
Dứt khoát với đời. Ngày 14 tháng 7 năm 1918, chiến tranh Pháp Đức kết thúc, Joan Kasen vui vẻ trở về làng với chiếc huy chương anh dũng bội tinh gắn ở ngực. Và đến ngày 11 tháng 9, cậu được giải ngũ với lon trung sĩ trừ bị. Thấy con được yên lành trở về đời sống dân sự, cha cậu vừa mừng vừa lo nghĩ đến tương lai của con. Ông nhờ bà dì khéo léo thăm dò ý kiến cậu Joan về vấn đề lập gia đình. Để thi hành kế hoạch, bà dì cho mời cậu Joan đến nhà riêng. Với điệu bộ niềm nở khác thường, bà vào đề ngay: Joan của dì lớn rồi, coi bảnh ghê. Sao, chừng nào cháu muốn lập gia đình đây? Cháu biết cô đắc tốt chứ? Joan đỏ rần cả mặt, trả lời: dạ biết. Cô ấy ngoan đạo và đứng đắn, dì nghe mẹ cô ta cứ nhắc cháu hoài, bà ta coi bộ mến cháu lắm. Cậu Joan đứng ngẩn người, trông dáng điệu hết sức lúng túng. Bà dì với nụ cười hóm hỉnh tấn công tới tấp: cháu nghĩ sao? Nhà người ta bằng lòng cho cháu đấy, nếu như cháu muốn. Cậu Doan phản ứng ngay: Dạ thưa dì, cháu quyết định đi tu. Bà dì à ha một cách hết sức ngạc nhiên. Và câu chuyện kết thúc ở đó. 15 ngày sau khi được giải ngũ, khoảng thời gian ngắn ngủi vừa đủ để sắm sửa, Joan Kassen dứt khoát với đời, trở lại chủng viện truyền giáo hội thừa Sai Ba Lê. Về sau có một cuộc trùng phùng kỳ lạ, là khi đang còn giữ chức phó tế, thầy Sáu Kassen được tòa giám mục đặc cách ban quyền làm phép rửa tội lần đầu tiên, mà đó lại chính là đứa con đầu lòng của bà Dactos. Khi ấy đã kết bạn với một thanh niên đức hạnh trong làng này.
Bước lên bàn thánh.
Te Deum laudamus. Te Dominum confitemur. Te Eternum Patrem. Omnis terra veneratus.
Thời gian trôi qua rất mau. Ngày mong đợi thiết tha của thầy Kassen đã đến. Ngày 19 tháng 12 năm 1925, thầy Joan Bautista Kassen, lúc đó 30 tuổi, được thụ phong linh mục cùng với 8 anh em tân thừa sai đồng lớp. Sau đó, cha Kassen được bề trên cử đi truyền giáo tại Việt Nam. Lãnh bài sai xong, các tân linh mục được 2 tháng để từ giã bà con và chuẩn bị hành trang lên đường. 60 ngày cuối cùng trôi qua rất chóng. Vừa nếm được cái vui thích chung hợp với con trong những thánh lễ mở tay ở quê nhà, ông Joseph Kassen, người cha cô đơn, giờ đây lại phải đưa con trở về chủng viện Rue du Bac. Và đây là lần đi tụ trường cuối cùng của Jean Kassen. Ngày 6 tháng 4 năm 1926, chủng viện Rue du Bac nhộn nhịp khác thường. Suốt ngày hôm ấy, phòng khách chật ních người ra vào, chuyện vãn nhộn nhàng, làm huyên náo phong cảnh trang nghiêm cổ kính của nhà chúa. Cái lạ hôm nay là không ai bảo ai, 2 tiếng vĩnh biệt tuyệt đối không hề được thốt ra. Dường như đó là từ ngữ tối kỵ cho những giây phút sắp chia tay này.
Sancta confitetur ecclesia. Patre.
Trưa hôm ấy, lúc cuối bữa tiệc tiễn chân, cha Joan Kassen dẫn đầu đoàn 9 anh em tân thừa sai đi từng bàn cụng ly từ giã cha bề trên, quý cha và từng bạn chúng sinh. Đặc biệt lần này, các thầy tiễn chân cha Kassen anh hề có tài làm trò hài hước của chúng viện bằng một ban nhạc khua múm nĩa, ly tách và đồng ngâm bản March Lorraine, điệu nhạc xuất quân, cốt ý mừng ông đội giải ngũ, cựu chiến binh sống sót ở mặt trận Noyon. Cha Kassen hứng lên, nện gót 1, 2, 1, 2, bước đi oai hùng giữa nhà cơm như một chú lính tập ngây ngô đang bước qua khán đài trong buổi lễ diễn hành. Vui nhộn hết sức, quên cả giờ ly biệt sắp đến nơi rồi.
Phúc chia tay. Tiếng chuông đồng ngân đi ngân lại như thổn thức báo hiệu giờ nghi lễ tiễn biệt bắt đầu, nên hết thảy đều ra tập họp ngoài công viên nơi có đặt tượng Đức Mẹ. Giữa vườn đầy hoa, đài Đức Mẹ được trang hoàng rất đẹp và sáng rực lên. Chính tân linh mục thừa sai mặc áo dòng mới cắt chỉ, núc xéo theo kiểu địa phận mình sắp gia nhập, được vây vào giữa và đoàn lũ bao quanh. vài tiếng sụt sùi bắt đầu phát ra từ trong đám đông. Các tân linh mục tiến lại gần bàn thờ Đức Mẹ, thì tiếng khóc nấc trong cổ họng không cầm được càng lan rộng thêm ra. Chính tân linh mục đồng hát lên bài Ave Maristella, tức là bài Kính mừng mẹ vừng sao Bắc Hải. Mọi người hiện diện đều thầm thì kêu xin Đức Mẹ dẫn đưa các tân thừa sai của họ lên đường bình an.